Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời được Hòa Thượng Thích Không Tánh tham gia cuộc hội luận. Kính thưa quý thính giả, Hòa Thượng Thích Không Tánh là một người tích cực đấu tranh nhân quyền, nhất là cho tự do tôn giáo. Vì thế, ông từng bị tù tội nhiều lần. Chẳng hạn năm 1976, ông bị tập trung đi học tập cải tạo 10 năm vì đã gửi thư lên Thủ tướng phản đối việc chính phủ buộc các nhà sư phải đi nghĩa vụ quân sự. Rồi lần thứ hai, ông bị tù 1 năm vì tội lưu hành nhiều tài liệu có nội dung chống lại nhà nước. Và lần thứ ba, bị tù tội 5 năm về tội phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Như vậy là 3 lần tù, tổng cộng là 16 năm. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên bị công an theo dõi, sách nhiễu, cách này hay cách khác. Từ nhiều năm nay, Hòa Thượng Thích Không Tánh giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời còn là vị chủ trì Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm thuộc quận 2 Sài Gòn. Với chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Thượng thường xuyên hoạt động cứu trợ nạn nhân các thiên tai như lũ lụt, bão, cũng như là giúp đỡ các bệnh nhân, thương phế binh, dân oan, đồng thời đồng bào, các sắc tộc cùng vùng cao nguyên, đặc biệt là vào các dịp Tết, v.v. Ngoài ra, Chùa Liên Trì do Hòa Thượng chủ trì còn là nơi chấp nhận cho các cựu tù chính trị và các hội đoàn xã hội dân sự đến để họp mặt. Chính vì thế cho nên chúng tôi rất là cảm phục cái sự can đảm cũng như là cái tinh thần yêu nước của Hòa Thượng Thích Không Tánh. Vâng, kính thưa Hòa Thượng Thích Không Tánh, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin Hòa Thượng ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa Hòa Thượng.
Dạ thưa, kính thưa giáo sư, cũng kính thưa tất cả toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas, và chúng tôi cũng xin kính gửi lời vấn an thăm viếng và cầu chúc lành đến cho toàn thể tất cả quý bà con khán giả buổi hội luận hôm nay. Dạ, xin chân thành chúc lành đến cho tất cả. Dạ.
Dạ vâng. Trước hết xin Hòa Thượng cho biết cái tình trạng sức khỏe cũng như là an ninh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện nay ạ.
Dạ, thầy cũng xin thưa Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì tài á, thì năm nay ngài đã 89 tuổi rồi, tất nhiên là gần 90 tuổi, và ngài á, là gốc của ngài thì bị cái bệnh tiểu đường đã nhiều chục năm, với lại là ngài bị hay đau đau khớp, và ngoài ra thì cũng có những cái bệnh mà trước đây là ngài cũng đã có từng đi thông tim đó, thành thử cho nên là thì cho nên bây giờ với cái hoàn cảnh sức khỏe của ngài và cộng vào với cái tuổi của ngài đó thì đã quá cao, cho nên thường xuyên cũng rất là suy yếu, thì nhưng mà rồi theo hiện tại thì cái vấn đề mà vấn đề an nguy của ngài thì tất nhiên là chắc quý bà con đồng bào và Phật tử thì biết là coi như kể từ ngày mà ngài bỏ ở ngoài Thái Bình để vào và tạm trú ở nơi cái Thanh Minh Thiền Viện đó, thì gần như là về cái tinh thần bất khuất của ngài á, thì phải nói rằng là cho nên lúc nào an ninh công an cộng sản họ vẫn cứ luôn theo dõi và gây nhiều cái sự cản ngại khó khăn, thì có thể là nói chung là nói vậy, là gần đây thì ngài cũng rất là già yếu rồi, cho nên rồi thành thử cho nên là có thể, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể an ninh người ta cũng vẫn là nằm theo dõi chìm. Và có thể trước đây thì ở trước cái Thanh Minh Thiền Viện họ có làm một cái chốt để mà canh gác thường trực, nhưng mà những cái thời gian gần sau này thì cái chốt đó họ rút đi, nhưng mà họ vẫn có những cái quan sát ngầm ở nói chuyện chùa thì chúng tôi cũng xin thưa như vậy đó để cho quý đài được biết.
Dạ vâng, thế còn riêng sức khỏe cũng như là an ninh của chính Hòa Thượng thì sao ạ?
Dạ vâng, thì xin thưa thì là phải nói rằng là sự thật về chúng tôi cũng cũng không được khỏe lắm. Và nói rằng gần đây thì trong cái tháng qua thì là vì nhà cầm quyền cộng sản đó họ ra một cái lệnh, cái quyết định để họ cưỡng chế cái chùa Liên Trinh. Thành thử cho nên từ đó tới giờ thì tôi cũng như là quý thầy và quý Phật tử của chùa lúc nào cũng không có được an ổn và yên tâm. Thành thử cho nên vì cái sự lo âu cho chùa là sẽ bị cưỡng chế đó, cho nên rằng là sức khỏe lâu này nó cũng kém, thành thử nhiều khi không có ngủ được và có người thì nó lại cũng không có ăn được. Cho nên cũng xin thưa rằng là mỗi ngày tôi phải uống thuốc mỗi ngày đó, và thì cũng tình hình đó cũng như vậy, bởi vì hàng ngày là công an nó cứ canh gác suốt chùa như vậy là cả ngày đêm, và họ lập hai có thêm 4 cái máy camera, 2 cái máy họ mà thẳng lên chùa và hai cái máy nữa là để họ lại chỉ vào trong chùa. Là như vậy để quý Phật tử và con phải biết rằng thường trực bị công an canh gác. Và nếu mà tôi có đi đâu một bước nào thì họ theo sát vậy. Thì quý Phật tử biết là về trước cái tình cảnh họ đòi cưỡng chế để giải tỏa chùa thì mình thấy cho nên là chúng tôi cũng phải cố gắng vậy thôi. Có thể nói rằng tinh thần khỏe thì nó cũng giảm nhiều. Xin thưa qua để được biết. Anh Di Đà Phật.
Dạ vâng. Cái vụ mà cưỡng chế chùa đó thì phải nói là mấy năm nay đó, nhất là mấy tháng gần đây thì dư luận của người Việt ở trong nước cũng như là hải ngoại rất là quan tâm tới cái việc mà chùa Liên Trì do Hòa Thượng trụ trì đang bị nhà cầm quyền cộng sản ra quyết định thu hồi đất và yêu cầu chùa phải đi di rời đi nơi khác. Xin Hòa Thượng cho biết là chùa quyết định như thế nào trước cái quyết định như thế của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ạ?
Thưa thì trước tiên thì phải nói rằng là chúng tôi xin gửi lời chân thành tri ân và cũng như cảm niệm và công đức đến tất cả quý ân nhân, quý đoàn thể, quý tổ chức trong cũng như mọi nước đã có lòng quan tâm và lo lắng và binh vực giúp giùm cho chùa Liên Trì. Thì ở đây thì chúng tôi xin thưa rằng là về cái vấn đề mà trước cái quyết định đó, mà họ muốn lấy lại đất chùa đó, đất tôn giáo đó để họ kinh doanh đầu tư hay làm đô thị gì đó, thì xin thưa rằng là và họ yêu cầu mình tới di dời đó, thì xin thưa là đầu tiên đó, thì họ ra một cái quyết định là cưỡng chế chùa Liên Trì. Thì sau đó thì chúng tôi đó, đối với quý thầy thì bây giờ trước cái sức mạnh của nhà nước mà bây giờ mình biết sao, cho nên quý thầy cũng chỉ có cầu nguyện thôi. Và nếu như tôi nghĩ rằng nếu mà họ có cưỡng chế thì mình cũng thì họ có xúc mình họ bỏ đâu đó họ làm sao làm thì mình cũng chỉ ngồi để niệm Phật vậy thôi. Thì sau đó một chút á thì lại có một cái văn thơ của ông chủ tịch quận là lại nói rằng là yêu cầu là tự nhà nước phải tự di dời. Thì thành thử cho nên thì chúng tôi xin thưa là cái tinh thần và cái quyết định của quý thầy cũng như quý Phật tử ở chùa là lúc nào cũng muốn rằng là cái ngôi chùa được tồn tại ở nơi cái Thủ Thiêm này, để nó đã có mặt ở Thủ Thiêm này trên 70 năm qua để nhằm để phục vụ cho bà đời sống tinh thần tôn giáo cũng như đời thân tu niệm của quý bà con đồng bào Phật tử ở nơi cái Thủ Thiêm này. Cho nên cái quý thầy cũng vẫn quyết định là vẫn cứ cố để mà làm thế nào để bảo toàn được cái ngôi chùa ở tại nơi địa phương này đã từ lâu đời, và cũng không có chịu gọi là nhận tiền đền bồi, cũng không có đồng ý di dời hay là trao đổi hay là bán chác rồi gì hết cả, và mong rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên tôn trọng cái tự do tín ngưỡng mà để cho cái chùa Liên Trì được cũng như ở lại ngay cái vị trí từ xưa tới giờ để phục vụ cho bà con. Nếu như sau này có lập cái khu đô thị mới dân cư Thủ Thiêm thì cũng không có nên gọi là giải tỏa di dời đi chùa đi, để mà có một cơ sở tôn giáo ở nơi cái khu đô thị mới, là một cái điều rất là đạo đức, là quý giá. Thành ra chúng tôi vẫn cứ cố gắng để mà quyết định, để cố gắng bảo toàn cái chùa ở tại địa phương. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Vâng, nếu mà thực sự nhà nước này là một nhà nước vì dân, thì nếu mà xây khu đô thị mới đó thì nhà nước sẽ phải cấp tiền để mà giúp cho nhà chùa xây dựng nên cho nó tốt đẹp, cho nó thành một cái nơi trung tâm tôn giáo, cho nó phù hợp với một cái trung tâm đô thị mới có nhà cửa đẹp đẽ. Chứ còn nếu mà bắt rời đi nơi khác thì chứng tỏ là nhà nước không có quan tâm gì tới cái quyền lợi của người dân cả, nhất là cái nhu cầu về tinh thần của người dân. Vâng, thưa Hòa Thượng, trước cái sự thu hồi đất chùa một cách phi lý và bất công như vậy đó, thì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như là trong các tôn giáo bạn đó, thì có ai lên tiếng bênh vực hay là tỏ tình liên đới với chùa Liên Trì trong cái sự việc không có may này không, thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa, thì xin thưa, thì là những cái tổ chức tôn giáo mà có lòng lên tiếng để bênh vực cho chùa Liên Trì, thì chúng tôi cũng xin thưa nó như thế này. Thì đối với cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà bà con đồng bào nôm na người ta nói giáo hội quốc danh đó, thì đây là một cái giáo hội do nhà cầm quyền cộng sản lập nên từ sau cái ngày mà họ cưỡng chiếm được cái miền Nam Việt Nam. Và cũng có thể nói rằng là với chế độ cộng sản thì ở miền Bắc á, họ cũng đã tiêu diệt rất nhiều cơ sở tôn giáo ở ngoài miền Bắc. Còn riêng ở trong Nam thì khi họ vừa chiếm được miền Nam thì họ bằng mọi cách họ lập lên cái giáo hội rồi là của nhà nước và để là dẹp đi cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính thống nó đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Thì xin thưa là đương nhiên rằng là cái giáo hội mà của nhà nước họ lập đó thì với cái chủ trương của nhà nước là muốn giải tỏa chùa Liên Trì thì thành tựu, cho nên cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là họ phải theo cái nhà nước thôi, chứ họ không thể nào mà nói lên tiếng để bênh vực cho mình. Đó. Và còn riêng về các tôn giáo mà ủng hộ thì có thể nói rằng là có thể nói trong nước á, thì cũng có cái tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và cũng như Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã hết lòng để mà lên tiếng bênh vực. Dạ xin thưa là ngoài ra ở hải ngoại á, thì có thể nói rằng là có một cái tổ chức gọi là Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Thì tổ chức này cũng thời gian qua cũng gửi nhiều cái văn bản đi để mà lên tiếng can thiệp và bênh vực giùm cho chùa Liên Trì, và đồng thời cũng có cái tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại Hoa Kỳ thì là cũng có những cái lên tiếng và vận động các cái chính giới ở Hoa Kỳ để bênh vực giùm.
Dạ vâng.
Và thì riêng thì những cái vấn đề như trường hợp là có thêm một cái là gọi là các cái cộng đồng người Việt quốc gia mà ở New York đó, vừa rồi chúng tôi cũng có biết cái quý đồng bào ở cộng đồng người Việt quốc gia ở New York cũng có lên tiếng là tổ chức biểu tỏ về bênh vực giùm cho chùa. Với lại có mà cũng tôi được biết là có cái Giáo hội Phật giáo Khất Sĩ Tăng Già Thế Giới và Giáo hội Tăng Già Phật giáo Thế Giới cũng có lên tiếng bênh vực giùm cho chùa. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm niệm công đức và tri ân công đức đến kính gửi lời đến tất cả và thành kính đến tất cả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Dạ vâng. Các tôn giáo thường dạy người ta phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Trong trường hợp một cái cơ sở tôn giáo mà bị nhà nước đàn áp như thế này đó thì có lẽ cái điều mà phù hợp với cái giáo lý mà các tôn giáo dạy đó thì có lẽ đúng ra đó là phải rất là nhiều cơ sở tôn giáo lên tiếng bênh vực cho các cơ sở tôn giáo bị đàn áp, bị tìm cách bị cộng sản tìm cách tiêu diệt như thế này. Vâng, Hòa Thượng nghĩ cái quyết định này của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó là có mục đích đàn áp tôn giáo, ngăn trở những cái sinh hoạt tôn giáo, hay là chỉ để cướp đất để mà tạo lập một cái gì đó đô thị mới đó như những cái trường hợp cướp đất khác của các quan chức cộng sản Việt Nam hay không? thưa hòa thượng.
Dạ. Dạ xin thưa, cái việc mà họ muốn giải tỏa để lấy đất của chùa đó, thì sự thật ra thì phải nói rằng là cái đất của chùa Liên Trì thì không có bao nhiêu. Dạ vâng, nó chỉ có khoảng khoảng là 700-800 mét vuông thôi. Thành thử cho nên nhưng mà nếu mà bây giờ thí dụ như bây giờ rằng là nó lấy cái đất của tôn giáo, của cơ sở chùa hay nhà thờ thánh thất á, để mà làm cái có vấn đề đầu tư hay là phát triển gì đó, xã hội hay là đô thị đó, thì tôi nghĩ rằng khi mà nó muốn dẹp một lấy đất của tôn giáo hay là mà gọi là để mà làm cái vấn đề kinh doanh, thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó, nếu mà người ta có nghĩ rằng đó là cái việc đàn áp tôn giáo hay không thì cũng tùy nữa quý vị, để cũng có thể biết được. Còn riêng về chùa Liên Trì á, chúng tôi nghĩ rằng miếng đất của chùa nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ rằng là ở đây á, theo tôi nghĩ rằng là vì những cái vận động hoạt động, những cái sinh hoạt của chùa Liên Trì mà gọi là nhà nước họ muốn phải tùy thuộc và phải nghe theo lời của đảng và nhà nước á, thì bởi vì họ cũng không thể điều khiển được chùa Liên Trì, cho nên chẳng hạn như những việc làm mà ngay từ đầu mà giáo sư có đề cập, như những cái việc từ thiện, an sinh xã hội, cứu tế xã hội, cũng như là tổ chức các xã hội dân sự độc lập về chùa để sinh hoạt và thành hình, cũng như những cái việc làm mà chúng tôi cứu tế các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là với rồi bà con dân oan thì khi bị lấy nhà đất đồ đó và bị công an rượt đuổi thì về chùa Liên Trì và nương tựa đó, thì sự thật ra thì phải nói rằng những việc làm này đã nhiều lần thì nhà nước họ cũng đến yêu cầu nhà chùa là không có nên tiếp tay cho những cái bọn xấu rồi thế nọ thế kia, thì chúng tôi cũng hết lòng là biện minh và cũng như là hết lòng nhất quyết là không có đồng ý có thể, bởi vì những việc làm nhân đạo và việc thiện như vậy thì chúng tôi không thể nào mà nghe theo cái chủ trương độc đoán mà thiếu cái nhân đạo và đạo đức đó. Và tôi nghĩ rằng ngoài ra cái chùa Liên Trì mình đây á, thì là nó một cái trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nó có từ trước 1975, mà khi mà nhà cầm quyền cộng sản họ cưỡng chiếm được miền Nam thì gần như họ giải tán và họ lấy hết, họ trưng thu đất đai và cơ sở tự viện, một số các cái chùa cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để họ lập lên và họ giao qua cho bên cái Phật giáo Việt Nam để mà quản lý. Thành thử cho nên chỉ còn lại may ra thì phải chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm này và cũng một vài nơi nhỏ khác, thì thành thử cho nên họ muốn gần như họ muốn tiêu luôn hẳn, có thể nói rằng là đối với thì hẳn cho cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay là tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì thành thử cho nên ở đây vẫn cộng vào những cái việc làm mà gọi rằng là nhà nước họ cũng không ưa đó, họ cho rằng là tiếp tay với bọn xấu hay là tạo lên những cái một cái sự lo ngại nào đó, chính vì vậy cho nên họ bằng cách họ muốn triệt hạ chùa Liên Trì và đẩy đi, hoặc đầu là định đưa đi cái vùng xa xôi hẻo lánh để giáp ranh tỉnh Đồng để họ cô lập và họ quán trị ở đó, thành thử cho nên mình không thể sinh hoạt được gì hết cả. Thì ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa là theo tôi nghĩ rằng đối với cái vấn đề mà họ cưỡng chế hay là giải tỏa di dời chùa Liên Trì đều là rất có nhiều cái nguyên như vậy đó, thì xin đưa qua để cho tất cả quý bà con được biết. Dạ vâng.
Dạ vâng. Thưa hòa thượng Thích Không Tánh, nhiều cái sinh hoạt tôn giáo của một số các tôn giáo khác như là Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo vân vân, tại nhiều nơi ở trong nước thì bị công an Cộng sản Việt Nam đến quấy nhiễu, phá đám hoặc ngăn cấm. Thế còn sinh hoạt tôn giáo của Phật giáo thì sao? Có bị Cộng sản quấy nhiễu, sách nhiễu gì không? Cụ thể nhất như là những cái sinh hoạt tôn giáo tại chùa Liên Trì, thưa hòa thượng.
Dạ thưa, bảo rằng là những cái tôn giáo của những tổ chức tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, có nhiều nơi trong nước bị công an quấy nhiễu và ngàn tấm, thì tôi xin thưa là mình sẽ phân biệt cái này, tất cả những cái tổ chức tôn giáo Phật giáo hay Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo mà trực thuộc với nhà nước á, cái sự điều khiển lãnh đạo và chịu cái sự gọi là sai trái của cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì đương nhiên rằng những cái tôn giáo đó là hoàn toàn không có bị xét điểm hay quấy phá gì. Chỉ riêng ví dụ riêng những cái tôn giáo mà độc lập đó, tôn giáo độc lập mà người là mình không có chịu cái sự điều khiển nằm trong cái mặt trận tổ quốc, tôn giáo của nhà nước á, thì là đương nhiên là những cái sinh hoạt của các cái tổ chức tôn giáo đều bị không có cô lập đàn và ngăn cấm hết. Từ cho nên có thể nói rằng là bên Tin Lành có một số bị đàn áp rất đông Phật giáo hảo thừa mà gọi là thuộc tín cái nhà nước thì cũng bị đàn áp. Rồi cao đài cũng có một số mà theo nhà nước đó, thì cũng được rất là mát. Phật giáo của nói rằng Phật giáo Việt Nam thì phải nói rằng vì cái ưu đãi, nếu mà nhà cái tổ chức Phật giáo của nhà nước dựng lên đó, thành thử cho nên họ có rất là nhiều ưu đãi. Chẳng là cái này là để họ sử dụng như vậy, họ sử dụng cái tổ giáo như vậy để mà họ tuyên truyền cái bề mình để đánh lừa thế giới để biết rằng là cái chết thì vẫn có tự do tôn giáo thoải mái. Nhưng mà thực ra những cái tôn giáo nào về gọi là độc lập chân truyền chính thống hay là truyền thống vẫn giữ một cái lòng lập trường như từ trước đến giờ, không có chịu khuất phục theo nhà nước thì đa phần đều bị phong tỏa bao vây cô lập tất cả, chứ không thể không phải nói rằng còn cái số quốc danh thì đương nhiên là có nhiều lợi nhiều cái điều kiện.
Dạ vâng, kính thưa Hòa Thượng Thích Không Tánh, tình trạng đất nước hiện nay đó thì đang đầy rẫy những cái bất công xã hội. Các nông dân thì bị các quan chức cướp đất, không còn nơi để ở cũng như là không còn phương tiện để mà sinh sống. Rồi đất nước thì đang bị chính đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản thì tạo điều kiện cho Trung Cộng xâm chiếm, nguy cơ Bắc thuộc thì rất là cận kề, vân vân. Theo Hòa Thượng thì trước cái tình trạng đất nước bị tụt hậu, thê thảm, dân chúng lầm than, bất công xã hội lan tràn, và Việt Nam, nhất là Việt Nam có nguy cơ trở thành một cái tỉnh của Trung Cộng như thế đó. Thế thì thưa Hòa Thượng, các tôn giáo có cần phải tỏ ra là mình có trách nhiệm đối với cái tình trạng bi thảm của đất nước này không? Có nên biểu lộ một cái thái độ nào hay không? Và làm như thế đó thì có phải là làm chính trị không thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa quý đại, thì như quý đại đã nhận xét á, thì rõ ràng rằng cái tình trạng đất nước nó như vậy rồi, thì những cái nhận xét đó thì tôi nghĩ rằng tất cả là bà con đồng bào trong ngoài nước cũng biết, ai mà có cái lòng suy tư và lo nghĩ và để ý đến cái tình hình cuộc đất nước thì đều về nắm bắt cái việc mà gọi là nguy cơ bắt thuộc thì nó rõ ràng cận kề rồi. Thì xin thưa là cái câu hỏi của quý đại đặt ra là trước cái tình cảnh nghe quê hương đất nước và tôn giáo như vậy thì là mình phải coi như có cái trách nhiệm như thế nào hay không. Thì phải nói rằng là và cần phải nên biểu lộ một cái thái độ như thế nào, thì tôi xin thưa rằng chỉ có những cái người mà gọi là chúng tôi cũng biết như thế nào, thật là vô tâm vô cảm như thế nào đó, chứ trước cái họa của mất nước, rồi trước cái thảm họa về vấn đề cái đời sống của người dân tụt hậu về mọi mặt như vậy thì làm sao mà những cái tôn giáo, mà những cái người có cái tâm lòng, có cái lương tri lương tâm mà bảo rằng làm lơ và bảo rằng là không cần nên biểu lộ thái độ gì hết, thì tôi không nghĩ rằng, không biết có trên đất nước này cũng có, không biết có ai nghĩ như vậy không. Chứ còn sự thật đó, còn báo rằng là nếu như mà mình có những cái biểu lộ nào đó để vì dân, vì nước, vì tổ quốc, mà báo rằng là mình biểu tỏ những cái thái độ đó là hay là vận động hay là dấn thân đấu tranh cho những cái đại nghĩa đó, mà báo rằng cái việc làm đó là làm chính trị, thì chúng tôi thật là cũng không hiểu thế nào. Đôi khi người ta cứ vu hãm vào cái chuyện là chính trị để người chẳng qua vì người ta sợ hãi những cái việc mà yêu nước yêu dân đó, thành thử cho nên người ta vu hãm vào cái việc chính trị để cho người không có ai dám nói gì hết, và cuối cùng thì họ cứ mãi hoài cái độc tài toàn trị, và để muốn đưa đất nước đi đến đâu thì đưa. Thì chúng tôi xin thưa rằng là ở cái vấn đề này phải nói, nếu mà nói rằng làm chính trị hay không rồi như thế nào đó đối với tôn giáo, thì chúng tôi cái việc này nó phải dài dòng lắm và cần phải nói thêm nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa ngắn gọn là trước cái câu hỏi của quý đại như vậy, thì chúng tôi xin thưa rằng là nếu mà nghĩ cái việc là vì sợ mình đưa vô là cái tiếng là làm chính trị mà mình không có phải dấn thân để mà lo cho chúng sanh, cho đồng bào, lo cho xã hội hay trước những cái sai trái bất công, thì tôi nghĩ rằng mà tôi nghĩ rằng chính trị là cái gì? Chính trị là cái việc đem đến cái điều tốt cho quê hương, cho tổ quốc, thì cái chuyện đó cũng có gì là phải e ngại hết. Thì xin thưa, nhưng mà đối với những cái thể chế độc tài toàn trị thì họ thường lấy cái đó ra để mà họ đối phó lại với những cái người mà có cái tấm lòng yêu nước yêu dân. Xin thưa, tạm thưa như vậy. Thì thí dụ như bây giờ như những người mà họ chẳng hạn như vì môi trường này, vì thời gian qua thì chẳng hạn như là họ để cho cái hãng Formosa đó họ thải chất độc để mà hại bà con cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, và có thể nó ảnh hưởng hết cả toàn quốc và cả toàn cái đất nước và cái đồng bào nhiều thế hệ nữa. Rồi chẳng hạn như là họ cho khai thác bô xít ở trên cao nguyên, thì các cái việc đó thì nó tác hại vô cùng cho tương lai của dân tộc quê hương. Mà nếu như bây giờ mà chúng ta gọi là bày tỏ lên tiếng để mà gọi là vận động cho cái vấn đề đó, thì người ta cho rằng đó là chính trị là ấy, thì chúng tôi cũng không hiểu như thế nào hết. Thì chúng tôi cũng xin thưa tóm tắt như vậy để xin thưa quý đại được biết.
Dạ vâng. Thưa Hòa Thượng, cũng như là các tôn giáo khác thì giáo lý của Phật giáo đó cũng đều khuyên người ta làm thiện tránh ác, nhưng mà Phật giáo thì có khuyến khích người ta chống lại cái sự ác do người khác gây ra cho mình, hoặc là cho một ai đó, hoặc là cho xã hội không, thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa, có thể ở đây xin thưa rằng nếu mà nói cái giáo lý của Phật giáo, của Đức Phật thì nó lại vô cùng và trong kinh điển và giáo lý của Ngài mà truyền lại thì phải nói rằng là rất nhiều. Thành thử cho nên đôi khi đối với những cái người mà họ nó cũng tùy thuộc vào cái sự mà trình độ tu dưỡng, và tùy thuộc vào cái sự hiểu biết và nghiên cứu và tìm hiểu cho nó tường tận hết mọi thứ. Thì cho nên đôi khi cái giáo lý Đức Phật, thường thường người ta cứ nôm na người ta nói đạo Phật là đạo từ bi vô ngã vị tha, và có như làm lành lánh dữ vậy thôi. Thì đôi khi nó cũng có nhiều cái mặt đơn giản. Nhưng mà ở đây tôi xin thưa rằng cái tinh thần của Phật giáo nó có cái phần tích cực và cái phần tiêu cực. Đôi khi quần chúng người ta nhìn vô cái mặt tiêu cực thì đôi khi họ lại thích cái mặt tiêu cực, thì họ lại giải thích đạo lý theo cái chiều tiêu cực. Mà nếu như người nào có cái tinh thần tích cực thì lại có những cái giải thích theo cái chiều vừa tích cực. Cho nên ở đây phải nói rằng là những ai đã có là Phật giáo có khuyến khích cái người ta chống lại cái sự ác do người khác gây ra hay là ảnh hưởng đến cho cái xã hội đất nước, thì tôi xin thưa rằng nếu đứng về mặt tiêu cực người ta sẽ nói rằng Phật giáo thì nên oán thù, thì nên giả chứ nên kết và đừng để gieo những cái việc làm ác nữa, và chỉ lo tu mặt thôi, còn cái chuyện thế gian xã hội như thế nào thì không cần biết. Nếu dấn thân vào pháp luật đó là coi như là làm chính trị không biết. Nhưng mà sự thật ra thì trong Phật giáo cũng có thờ, cũng có những cái thờ một cái vị ông thiện ông ác và trong cái tinh thần của Phật giáo thì cũng có những cái hướng thiện hoặc là phạt ác. Hay là dân gian chúng ta nó có những cái câu như là ví dụ như có thể là sát nhất miêu, cứu vạn thử. Thì đôi khi vì một cái việc nào mà nó đại nghĩa, vì cái việc nào phải thì đấy, thì đôi khi chúng ta cũng phải dấn thân chứ đừng nghĩ rằng là nếu như bây giờ chúng ta phải dấn thân đấu tranh mặt đó thì hoặc là mình không có góp phần để chỉ kêu gọi người ta phải làm việc thiện thôi, gặp việc ác thì tránh đi. Thật ra thì việc ác mình có thể tránh, nhưng mà mình thấy những cái việc đó nó tác hại cho cả đất nước, cả dân tộc quê hương, chúng ta phải đi tỏ cái thái độ, hoặc là chúng ta phải góp phần nào trong cái vấn đề. Chứ còn nếu mà chủ trương rằng chỉ có ngồi niệm Phật không tu hành theo cái kiểu tiêu cực, thuần túy chỉ biết cho bản thân mình mà không nghĩ đến cái vấn đề đất nước, xã hội hay nhân loại, thì tôi nghĩ rằng cái mặt đó thì nó tiêu cực quá. Thì ở đây thì chúng tôi cũng xin cái việc này nói nó cũng dài dòng, mà chúng tôi chỉ xin thưa sơ quan như vậy đó. Xin thưa.
Dạ vâng. Tôi thì tôi nghĩ như thế này. Giả như cha mẹ của mình hay là con cái của mình hay là anh em của mình bị những cái tên cướp là nó tới nó đánh đập rồi nó giết hay là nó làm hại đó, thế thì liệu mình là một người Phật tử ngoan đạo thì liệu mình có đứng ra để mà ngăn cản cái hành động ăn cướp là hại người thân của mình như vậy không? Nếu mà nếu là đạo hiếu thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải ngăn cản cái hành động ăn cướp đó, ngăn cản cái hành động đánh đập hành hung người thân của mình đó, chứ không có thể nào mà đứng đó mà niệm Phật xin Phật cứu giúp rồi không có hành động, một cái hành động nào để mà ngăn cản nó cả. Thì tôi nghĩ rằng Đức Phật không có chủ trương như vậy. Rồi và vừa rồi đó thì Hòa Thượng có nói tới cái vấn đề là ở chùa đó nó có hai, thường thường tôi tới cái chùa đó tôi thấy có hai ông gọi là ông thiện và ông ác, thì tôi có hỏi là tại sao lại ác là một cái điều không có tốt thì tại sao lại thờ, thì nhiều người trả lời là ác đây đó là ác đối với những người ác, tức là để, cũng phải là ác đây đó là để mà chống lại những cái gì ác nó làm hại người khác, nó làm hại tôn giáo vân vân, chứ không phải là ác đây là ác đối với người thiện. Thì tôi nghĩ rằng điều đó thì cũng rất là hợp lý thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta quá hiền lành với những kẻ mà vô cùng độc ác đó, thì tôi nghĩ điều đó cũng không hẳn đã là đạo đức. Theo Đông Phương đó, thì thiện mà sự thiện mà đặt đúng chỗ đó thì nó là thiện, còn thiện mà không có đúng chỗ đó thì nó lại trở thành ác, còn ác mà đúng chỗ đó thì nó trở thành thiện, mà ác mà không đúng chỗ thì nó lại trở thành ác. Vâng, đấy là cái quan điểm của Đông Phương. Còn các tôn giáo thì tôi nghĩ rằng chưa chắc gì các tôn giáo đã đồng ý với quan điểm này. Vâng, thưa Hòa Thượng, nếu mà kẻ gây ra điều ác đó, thậm chí là đại ác đó, lại là do vua quan hay là do chính quyền gây ra đó, thì theo giáo lý Phật giáo hay là theo Hòa Thượng đó, thì có buộc chúng ta phải chống lại không?
Dạ xin thưa là vừa rồi đó thì giáo sư có nói những cái điểm vượt qua này, chúng tôi cũng rất đồng ý với những cái quan điểm ý kiến của giáo sư. Xin thưa nói như thế này, cái nào mà có cái kẻ ác mà nó cứ hại gia đình, hại cha mẹ bà con của mình, nó tàn sát rồi nó khổ cho quê hương tổ quốc đất nước, mà bảo rằng thôi thì cứ lo tu mình như cầu an như vậy. Tôi nghĩ người không biết trên thế gian này có những người không nghĩ như vậy, và có kẻ mà là hại cả người thân của mình rồi mình ngồi im niệm Phật, thì tôi nghĩ nếu mà chúng ta không biết bởi vì cái lương tri đó, cái lương tâm đó và đạo lý đó, mà tôi không nghĩ rằng có cái đạo lý nào mà khuyên mà người ta làm ác, đối với thân bằng biến, đối với tổ quốc, với hương mình mà bây giờ mình nhắm mắt làm ngơ hoặc là muốn đi che tay, thì tôi cũng không nghĩ rằng là lại có những cái người như vậy. Đó là tôi nghĩ rằng ở ngoài đời thôi, chứ còn trong đạo đó, đó là nói chỉ là trong đạo là đôi khi mình phải vì cái lẽ phải, vì cái chân lý, vì cái chính nghĩa mà chúng ta phải dấn thân để góp phần chính những cái việc mà chúng ta để dấn thân để mà đóng góp cho những cái lễ phải, cái lễ thiện của xã hội, thì đó mới là những cái những người có thể nói là hiểu được. Bởi vì giá những cái bậc mà phải nói rằng cái hạnh tu nó cũng có nhiều hạnh tu, có những cái bậc mà đại bồ tát người ta là ta tùng địa giống suốt, cho nên người ta hết tinh thần của ngài rất là vô ý, và cuối cùng để là họ có thể gọi là đóng góp được rất nhiều cho xã hội, cho đồng bào, mà cũng không có ngại mừng gì cái chuyện là báo rằng là mình phải nếu mà mình tổn hại cái kẻ làm ác đó mà sợ rằng là nó không nó sai đạo lý, thì tôi cũng không hiểu rằng dạ vâng.
Tôi thấy có nhiều người ở trong các tôn giáo đó, cho dù là họ là có bằng cấp rất là cao, nhưng mà họ lý luận rất là buồn cười. Tức là kẻ ác á, nếu là người thường á, thì chúng ta phải chống lại. Còn nếu mà là do nhà nước họ làm sự ác lắm mà chúng ta chống lại á, thì đó là chúng ta làm chính trị. Mà đã làm chính trị thì không có nên. Thì tôi thấy đó là một cái lý luận hết sức là buồn cười. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người có bằng cấp rất là cao mà cũng lý luận được như vậy, thì tôi cũng hết sức là buồn, là tôi không hiểu được cái tâm trí của họ như thế nào. Thưa Hòa Thượng Thích Không Tánh, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã quá đi mấy phút rồi. Xin cảm ơn Hòa Thượng, kính chúc Hòa Thượng luôn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe, và cho chúng tôi gửi lời thăm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.